thôn vệ tinh không, chương 65, hình thành sơ lược, góc truyện audio.com, từng tia chớp mang theo oai nghiêm của thiên địa liên tiếp đánh xuống. Có đôi khi, hai luồng điện quang đọng ở phía chân trời như rắn bơi giao nhau thành một tia chớp có thiên uy vô tận, e rằng ngay cả đám quái thú cấp lãnh chúa cũng không dám nếm thử mùi vị bị lôi điện đánh vào. Điện áp kinh người đó e rằng sẽ làm chúng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sắc bén, bén nhọn, phá hủy tất cả, La Phong đứng trên hành lang sân thượng lặng lẽ nhìn tia chớp thì thào nói. Mấy hôm nay La Phong tiến hành khổ tu thân pháp, đao pháp trong thị trấn. Về mặt thân pháp thì La Phong đã miễn cưỡng xem như bước vào cấp nhập vi rồi. Nhưng về đao pháp, La Phong chỉ có thể nói là mới khống chế được sức mạnh đạt tới một mức độ kinh người. Giết trên một vạn con quái thú, hơn nữa cửu trùng lôi đao vốn yêu cầu rất hà khắc về sức mạnh, nên bây giờ La Phong khống chế đao pháp mạnh hơn đám Ngụy Thiết Ngụy Thanh rất nhiều. Nhưng, La Phong vẫn chưa tu luyện thành lớp thứ hai trong cửu trùng lôi đao. Hắn vẫn luôn khát vọng tu luyện tới lớp thứ hai. Phải biết rằng bản bí tịch này phi thường nghịch thiên, lớp thứ nhất bằng 14 thành so với thực lực bình thường Uckman. Tức là 140%, lớp thứ hai có thể có được thực lực 21 thành so với trước kia. Gần như gấp đôi bình thường. Nói cách khác, chiến sĩ cao cấp hoàn toàn có thể phát huy thực lực của cấp chiến tướng sơ cấp. Còn lớp thứ 9 của cửu trùng lôi đao, phải lên tới 70 thành, cũng tương đương gấp 7 lần thực lực. Một chiến sĩ cao cấp gần như có thể phát huy thực lực của cấp chiến thần sơ cấp. Đây là chỗ nghịch thiên của cửu trọng lôi đao, nhưng bây giờ toàn thế giới cũng chỉ có lôi thần là người tu luyện tới lớp thứ 9 mà thôi. Đúng, hẳn là như thế vậy. La Phong vẫn luôn chìm trong suy nghĩ đao pháp khi quan khán xét đánh, trong lòng mơ hồ liên tưởng một chút. Không cần nghĩ quá nhiều, lập tức về lầu 2 lấy ra thanh huyết ảnh chiến đao, rồi sau đó đứng giữa sân thượng mưa bàng bạc, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao dưới trời mưa to như đổ cả chậu nước, bắt đầu luyện đao. Những tia chớp xa xa đã dần trở nên thưa thớt. Trong bí tịch có nói, bất kỳ một nhân vật đao pháp tông sư nào cũng đều phải có quan niệm của mình. Dựa theo bí tịch nói, cảnh giới đao pháp càng cao, cửu trùng lôi đao mới có thể đạt tới cấp độ cao nhất. Tia chớp, sét đánh, La Phong dưới trời mưa to, bắt đầu lần lượt vung đao. Vèo, không giống với lúc trước, lần La Phong luyện đao bây giờ lại đang truy tìm cảm ngộ trong lòng. Cảm ngộ về tia sét đánh xuống, loại sức mạnh xúc tích cô đọng cực độ rồi trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy từng đạo đao quang của La Phong hoặc là bổ ra chạm cắt vẩy lên, chém ngang, giống như một luồng hào quang xẹt qua. Bùng nổ, bộc phát ra. La Phong lần lượt muốn diễn theo luồng cảm nhận trong lòng, buộc thân thể bộc phát ra ám kình liên tục. Phải là như thế này mới đúng. Nhưng, sao mình chỉ có thể phát ra một lớp ám kình, chứ không phát ra lớp ám kình thứ hai? Mưa rất lớn, nhưng La Phong hoàn toàn đắm chìm vào thế giới đao pháp của mình, làm sao quan tâm tới mấy hạt nước mưa này chứ? Hơn nữa đêm nay La Phong cũng khó mà tiến hành tu luyện nguyên năng gen, mà chỉ lần lượt thi triển cửu trùng lôi đao. Kỳ thật duy trì hàng loạt những cú chém đao đã làm thân thể La Phong vô cùng mệt nhọc. Nhưng La Phong không muốn dừng, do đó hắn chỉ tiếp tục chém ra một đao, rồi nghỉ ngơi một chút, rồi lại chém. Góc truyện audio.com, ra một đao, sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, ở phía chân trời phương đông đã mờ ảo có ánh bình minh. Sáng sớm mùa đông, hàn khí rất lạnh, nhưng La Phong toàn thân ướt mềm lại vẫn ôm huyết ảnh chiến đao, ngồi trên hành lang cau mày. Rốt cuộc là thiếu ở chỗ nào? La Phong tự mình có thể cảm giác được mình hẳn là có thể phát ra lớp ám kình thứ hai, hơn nữa đến cả những ám kình sâu trong cơ bắp thân thể cũng đã điều động, nhưng mỗi lần nhìn như có thể phát ra rồi cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Vẫn thiếu chút nữa, bộp, một giọt nước mưa trên mái hiên nhỏ vào vũng nước trên sân thượng. Nhất thời mặt nước vốn phẳng lặng chợt nổi lên những cơn sóng gợn lan ra tứ phía nhẹ nhẹ dập dờn. Hả, La Phong sực nghĩ ra. Trong đầu hiện ra cảnh tia chớp phá hủy tất cả, đó là đến cực hạn sắc bén. Còn một giọt nước rung động khiến cho sóng gợn lại rất mềm nhẹ. Cứng không thể lâu, tố chất thân thể vốn mạnh như vậy, lớp thứ 9 càng phải bộc phát ra lực gấp 7 lần tố chất thân thể mình. Nếu một mạch theo đuổi sức mạnh như vừa rồi, thân thể sao chịu đựng được. La Phong lập tức kích động đứng lên, cầm huyết ảnh chiến đao, lao thẳng về phía trước chém xuống một đao. Đao vừa động, lúc tốc độ có thể xem như khá là nhanh thì trong nháy mắt đao tốc chợt tăng vọt. Một lần nữa tăng vọt, liên tục gia tăng hai lần, cắt toang không khí, ầm ầm, một thanh âm bùng nổ vang lên, còn cánh tay phải của La Phong cơ hồ trong nháy mắt phồng lên một chút. Cánh tay phải rõ ràng to hơn cánh tay trái một chút. Đúng là như vậy, La Phong thu hồi chiến đao, lộ ra vẻ kinh hỉ tươi cười. Một khắc vừa rồi, những cơ bắp rất nhỏ trên thân thể giống như mặt nước dập dờn, rất tự nhiên, liên tiếp bung ra hai luồng ám kình, còn dung nhập hai luồng ám kình vào huyết ảnh chiến đao làm tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới trình độ kinh người, giống như một tia chớp. Cửu trùng lôi đao, lớp thứ hai rốt cục cũng luyện thành. Chỉ dựa vào đao pháp, La Phong có thể phát huy ra thực lực cấp chiến tướng sơ cấp, lại bằng vào thân pháp nhập vi cấp, e rằng cấp chiến tướng sơ cấp bình thường cũng so ra kém hắn. O o o, La Phong hớn hở đi xuống lầu, lập tức gọi điện thoại kêu một phần bữa sáng, vui vẻ ăn hết bữa sáng, rồi chuẩn bị tu luyện nguyên năng gen. Không đúng, một đao của mình bây giờ, uy lực tuy mạnh, nhưng lại chỉ có sức mạnh thôi. La Phong lắc đầu, lập tức lại cầm lấy huyết ảnh chiến đao. Mình có thể liên tiếp phát ra hai lớp ám kình, mà mình lại hoàn toàn có thể khống chế tần suất của hai lớp ám kình trước sau. Nếu thật sự như thế, thì sẽ khiến cho tốc độ xuất đao của mình càng thêm nhanh chóng một cách quỷ dị. La Phong bắt đầu vung đao trong tu luyện thất, vì liên tiếp phát ra hai lớp ám kình, do đó chiến đao của La Phong sẽ có hai lần tăng tốc. Đây là khác nhau giữa người cửu trùng lôi đao và người dùng đao bình thường. Vè vè, chiến đao lơ lửng rất quỷ dị. Một đao, lại một đao. Trong đầu La Phong lần lượt hiện lên cảnh tia chớp trên bầu trời đánh xuống, lần lượt hiện lên giọt nước sinh ra những rung động. Hắn truy tìm một loại cảm giác rồi lần lượt vung đao. Hắn phải chính là tìm ra đao pháp thuộc về mình. Cửu trùng lôi đao chỉ là một loại kỹ xảo phát lực. Ý cảnh đao pháp là phải do La Phong tự mình nhận thức thích hợp với mình mới là tốt nhất. Còn chỉ khi đạt tới cảnh giới khác mới có thể làm thân thể chịu. Góc truyện audio.com, được phát lực của cửu trùng lôi đao mà không bị tổn thương. Đắm chìm vào trong sáng tạo thân thể mệt nhọc căn bản không thể làm ảnh hưởng tới tinh thần phấn khởi của La Phong. Hắn lần lượt vung đao, đao pháp càng thêm cũng nhanh một cách quỷ dị. Thậm chí khi chiến đao xé gió, vì bản thân đao thể được hai lần gia tốc nên mờ ảo chấn động, sinh ra sóng chấn động rất nhẹ. La Phong căn bản không biết đã qua bao lâu. Vèo, một ánh đao chợt lóe lên rồi biến mất như điện như sương. Có một loại cảm giác như sương mù tan đi, nhưng chỉ thoáng lên một chút rồi một đao như tia chớp đã biến mất. Chính là nó, La Phong rốt cục lộ ra nụ cười. Xuất đao tiêu sái tự nhiên, làm cho cơ bắp thân thể nằm trong trạng thái thả lỏng trong nháy mắt bung ra ám kình, nhưng sau khi bung ra lại nằm ở trạng thái thả lỏng. Loại trạng thái này cũng làm La Phong trong lúc chiến đấu có thể duy trì thời gian dài hơn. Dựa theo cấp độ đao pháp, mình cũng coi như vượt qua cửa cơ sở chạm tới ý cảnh rồi. Mặc dù chỉ là chạm tới bên bờ thôi, La Phong rất vui mừng. Đao pháp của mình nên gọi là gì nhỉ? Đao pháp của mình nhờ vào việc quan sát tia chớp mà ngộ ra, vậy gọi đao pháp là Phích Lịch. La Phong rốt cục có đao pháp của mình. Đao pháp Phích Lịch của mình, mặc dù chỉ là bắt đầu, nhưng tương lai mình sẽ không ngừng hoàn thiện ý cảnh của nó. La Phong lặng lẽ nói, cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin, đã là 2 giờ chiều rồi. Không ngờ mình từ tối hôm qua suy nghĩ đao pháp đến giờ, đã qua 20 giờ rồi. Qua vài ngày nữa, tiểu đội hỏa trùy sẽ tập hợp rồi. Đao pháp, thân pháp của mình cũng coi như có chút thành tựu. Trở về nghỉ ngơi vài ngày thôi. La Phong tâm tình sung sướng, vội vã ăn cơm trưa, rồi thu thập đồ vật một chút ngồi tàu rời khỏi cơ sở tiếp tế, trở về cơ sở Giang Nam Thị. Tu luyện hơn 50 ngày, giết trên vạn con quái thú làm thân pháp, đao pháp La Phong đều đạt tới một tầm cao mới. Còn hắn sáng chế ra đao pháp Phích Lịch bây giờ cũng đã hình thành sơ lược. Mặc dù bây giờ còn nó rất giản lậu, dễ hiểu, nhưng người sáng tạo ra nó bây giờ mới 18 tuổi tròn, không ai dám nói, đao pháp Phích Lịch này trong tương lai sẽ đạt tới cấp độ gì. O o o, cách chương.